Phật
Pháp
ứng dụng.
Có bao giờ anh nghe tiếng côn trùng nức nở dưới khe đất bụi cây trong đêm tối đọa đầy? Có bao giờ anh thấy bóng chim lẻ loi bay khóc kêu thương tìm bạn trong gió lộng trời mây? Có bao giờ anh nghe những đêm dài khắc khoải nỗi nhung nhớ đầy vơi quê mẹ ấm tình người? Có bao giờ anh thấy sóng xa bờ đêm nay lá rơi thu trở lại chuông mõ chùa còn say? Sống thật cho nhau, hãy thương yêu chân thành, hãy cho nhau niềm vui, hãy cho nhau an lành.
Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đây đầu đảnh lễ Hòa thượng Viện chủ Thích Trí Quảng, Hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang và toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin cầu chúc các vị những ngày cuối tuần thật sự an lạc và thật sự hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay cũng đủ duyên lành chúng tôi trở về theo đúng cái sự phân công của Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp chuyện với các vị trong cái buổi giảng hôm nay. Thì xin thưa với các vị, tôi có một cái đề tài này tôi cũng được ấp ủ từ rất lâu rồi, nhưng tôi còn e dè về nhiều mặt. Thứ nhất là e dè phần tư duy hiểu biết của mình còn rất là giới hạn. Và phần e dè thứ hai là chúng tôi cảm thấy rằng đề tài này tương đối nó khô khan, cho nên dễ làm cho các vị khán thính giả chúng ta buồn ngủ và dễ chán trong cái việc học tập. Vì vậy cho nên cái lời đầu tiên là chúng tôi mong rằng cái đề tài này tương đối nó hơi chuyên môn quá một chút, cho nên các vị tập trung một chút rồi tư duy, rồi ghi chép, rồi cái nào các vị cảm thấy là chưa hiểu hay là chưa hài lòng hoặc là còn nghi vấn thì chúng ta sẽ trao đổi qua cái buổi sau thời nói chuyện, tức là chúng ta dành cho thời pháp đàm ngắn để chúng ta trao đổi những vấn đề cần thiết xung quanh những cái đề tài hôm nay. Thật ra cái bài giảng của chúng tôi đến với các vị hôm nay đó là bài giảng là sự hình thành thế giới và con người. Đây là cái bài giảng nó rất là chuyên môn. Nếu để nói theo cái thuật ngữ của Phật giáo thì nó mang cái danh từ là tìm hiểu về nhân sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo. Nhưng mà khi tôi nghĩ tôi nói về nhân sinh quan, vũ trụ quan, các vị cảm thấy cái từ này nó quá chuyên môn, cảm thấy hơi khó hiểu. Và vì vậy cho nên chúng tôi mới chuyển lại thành một cái từ có thể đơn giản hơn. Rất có thể cái từ của tôi được chuyển ngữ, nó không chuyển tải hết về ý nghĩa về nhân sinh và vũ trụ, nhưng nó cũng phản ánh một phần rất căn bản trong cái từ ngữ chuyên môn này. Đồng thời với khả năng giới hạn của tôi, trong một bài giảng khoảng 1.5 tiếng đồng hồ thì không thể nào lý giải chia sẻ với các vị hết tất cả những cái gì liên quan đến nhân sinh và vũ trụ. Tôi chỉ tạm phân tích ở một vài khía cạnh căn bản trong hai mảng đề tài lớn này mà được gói ghém chung trong một cái chủ đề gọi là tìm hiểu về sự hình thành thế giới và con người. Đó là đề tài mà chúng tôi muốn gửi gắm đến các vị trong buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật. Trước khi đi vào đề tài, có một điều mà thay vì tôi muốn chia sẻ và nói với các vị trong cái bài giảng vừa rồi, nhưng mà vì lo nói chuyện xung quanh này tôi quên. Đó là một điều dặn dò từ sự góp ý của các Phật tử mà tôi cũng muốn chia sẻ với các vị thôi. Đó là thời gian qua có những người mạo nhận danh nghĩa của tôi để đi vận động tiền Phật tử ở các đạo tràng, mà chủ yếu phần lớn là Ấn Quang và Giác Ngộ. Những người nào đã gặp những hoàn cảnh này thì nên hiểu rằng tại vì họ tự dựng lên những lý do rất là thương tâm. Họ lấy danh nghĩa của tôi là tôi cần thế này, tôi cần thế nọ, cần thế kia, và họ đặt vào những hoàn cảnh mà Phật tử, nhất là những Phật tử không có điều kiện để gặp tôi, hoặc là những người Phật tử biết tôi qua những bài giảng nhưng mà chưa bao giờ có điều kiện để biết tôi ở đâu và đến thăm hay gì hết. Thì phần lớn những người Phật tử này hay gửi. Những người đầu tiên đã gửi trong cái dịp này đó là cô Phật tử sau này có gặp tôi, cô nói là lần đầu tiên mà tôi đi Mỹ đó. Thì cô này mới nói rằng là thầy đi Mỹ mà không có tiền mua vé máy bay, cho nên cổ gửi đầu tiên phụ vô trong tiền mua vé máy bay là 2 triệu. Sau đó trong 9 lần cổ vận động, trong nhiều người, trong đó cổ là một nạn nhân nhiều nhất trong đó. Đó là những lần cổ nói là nào là tôi là ăn uống không có gì hết, không có ai lo. Nào là tôi đã bị đụng xe, tai biến mạch máu não, nằm bệnh viện không có tiền. Nào là tôi cần may áo quần để mặc mà bây giờ không có ai lo. Nào là cần mua dép đi mà không có tiền để mua. Tôi nói chung là tôi gợi ý lên cho các vị một số điều như vậy. Thật ra tôi cũng không phải là người dư giả hay là cái gì, nhưng tôi muốn rằng cái gì làm cho nó đúng như vậy. Nếu tất cả những điều này các vị được thông qua như vậy thì các vị nên biết một điều, tôi xưa nay chưa bao giờ tôi nhờ ai vận động bằng cách này. Bởi vì tôi biết rằng vận động không khéo sẽ tạo ra cơ hội rất nhiều người lợi dụng, sẽ làm cho ảnh hưởng đến thanh danh của Phật Pháp, mà vì vậy tôi không dám làm điều này. Thật ra có những cái khó khăn của tôi, nhưng mà dịp khác tôi sẽ chia sẻ. Nhưng đại khái tôi muốn nêu ra một số ý để những người nào gặp những hoàn cảnh này là biết ngay những người đó đã đặt điều về những vấn đề này để kêu gọi vận động bằng một cách hơi phi pháp như vậy, thì tôi không muốn những người khác lạm dụng như vậy. Thì ít điều này chúng tôi muốn chia sẻ với các vị để mai này các vị gặp những trường hợp tương tự mà các vị biết rằng những điều đó là người ta giả mạo để làm tổn thương cho thanh danh Phật Pháp nói chung, mà các vị nên cẩn thận vậy thôi. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Xin thưa các vị, sở dĩ tôi nói với các vị là tôi đã ấp ủ bài giảng này từ rất lâu. Đó là cách nay khoảng 5 năm. 5 năm trước tôi có tiếp chuyện với một cái người này không phải là Phật tử, mà đó là một giáo viên dạy về môn sinh vật của trường cấp 3 tại thành phố này. Thật ra cô cũng không có tín ngưỡng gì đối với Phật Pháp, Nhưng mà đây là một hoàn cảnh bất đắc dĩ mà cô đến chùa. Lúc đó tôi còn ở chùa Giác Ngộ. Thật ra cô đến chùa là để tìm thầy Nhật Từ, nhưng vì thầy bệnh và bận công việc cho nên là nhờ tôi tiếp diện thay. Thì nội dung có câu chuyện là cô nói là cô xảy ra một cái việc biến cố trong gia đình. Đó là cô chỉ có hai chị em thôi, hai chị em đều không có gia đình cả, và để nương tựa nhau sống. Cô thì làm bên giáo viên, còn em thì làm một cái việc gì đó. Nhưng chỉ đại khái là do lao vào trong công việc nhiều quá cho nên là cái tình cảm mà để quan tâm đến nhau nó bớt đi. Mặc dầu rất thương nhau, nương tựa nhau sống, nhưng mà vì quá nhiều việc cho nên ít thăm hỏi nhau thế này thế khác. Thì người em của cổ đột nhiên bị bệnh tim, trong 2 ngày qua đời. Từ khi bắt đầu có hiện tượng bệnh tim cho đến khi qua đời là người em thầm lặng chịu đựng mà không có nói với chị. Chị nói là em bệnh vậy thôi, rồi cũng không có nói nhiều, bởi vì người em trong lòng là không muốn làm cho chị phải bận tâm và ảnh hưởng đến công việc. Rồi người chị hỏi thăm người em cũng không có nói gì nhiều, cho nên nghĩ đó là chuyện bệnh soàng. Vì vậy nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng người em khi đưa vào bệnh viện 2 ngày qua đời. Cổ quá đau khổ và hối hận điều này, cho nên bây giờ cổ nghĩ là làm gì để bù đắp lại thâm tình. Và cổ quá thương người em này, làm sao để có thể chia sẻ lại được. Bây giờ em đã chết rồi, bây giờ làm cái gì bây giờ, ăn uống thế này thế khác. Quan niệm của cổ là không có sự tái sinh. Cổ nói với tôi là cổ không bao giờ tin sự tái sinh trên cuộc đời này. Con người sinh ra theo học thuyết tiến hóa là từ dựa người thành, và cuối cùng chết là hết, không có mang một ý nghĩa tồn tại tái sinh như thế nào. Cho nên bây giờ đột biến như thế này, cái cổ tự nhiên cổ có khát vọng là làm gì để đắp bù được cho em mình. Vì vậy cổ nghe loáng thoáng đâu đó rằng đối với quan niệm của đạo Phật là chết chưa có hết. Một chúng sinh sau khi chết còn mang cái nghĩa giống như cái từ ngữ rất là dân gian mình đó, là một linh hồn để tái sinh. Vì cổ nghĩ như vậy cho nên là cổ muốn tìm đến các thầy hỏi là xem điều đó có hay không. Thật ra khi cổ đến chùa hoàn toàn cổ không có một cái sự tin tưởng và gì hết. Nhưng vì tình nghĩa của em mình cho nên muốn tìm một cái gì, một cơ hội cuối cùng để cổ có thể đắp bù và làm được gì cho em mình đó, cho nên cổ mới đến chùa. Thì trong quá trình trao đổi thì tôi biết cổ là giáo viên sinh vật học. Vì vậy đối với cổ về quan niệm về con người như cổ đã học theo căn bản của khoa học hay là môn sinh vật, đó là học thuyết tiến hóa. Từ một cái thế giới đơn bào hình thành nên thế giới đa bào, tiến hóa từ từ lần đến bò sát, 4 chân 2 chân gì đó vân vân, rồi cuối cùng vượt người qua quá trình hàng triệu triệu năm để trở thành một con người. Đây là cổ cứ cả tin rằng con người là như vậy. Thì trong cái quá trình trao đổi với cổ thì tôi mới nói như thế này. Đối với tôi, tất cả mọi học thuyết được tìm kiếm trên thế giới, trong đó có cả học thuyết của Darwin, là một trong những nhà duy vật biện chứng để chứng minh về nguồn gốc của loài người, tôi không phủ nhận cái gì hết. Nhưng mà để nói là tôi công nhận thì tôi không công nhận. Nếu đối với quan niệm học Phật của tôi trân trọng những gì người ta đã hy sinh tìm kiếm cho cái văn minh, cho câu trả lời của nhân loại. Những người đó hoàn toàn là những người tốt với cuộc đời này, không ai phủ nhận tấm lòng tốt đó hết, trân quý. Nhưng mà để gọi là xem đó như một chân lý, như một quy luật của cuộc đời, như một quy luật của kiếp người, đối với một người tu sĩ như tôi nói riêng hay là tất cả những người có nghiên cứu về Phật pháp nói chung thì không thể chấp nhận một nguyên tắc này. Xin thưa các vị, trước khi tôi trả lời điều này, tôi hỏi ai ở trong đạo tràng này là một người có thể là có niềm tin tuyệt đối về học thuyết của Darwin? Xin đưa ra lên. Darwin là ông đưa lên học thuyết vượt người thành người đó. Như vậy ai tin về học thuyết thuyết tái sinh của Phật giáo rồi đưa tay lên nha. Được 25%. Vậy còn những vị không đưa tay là sao? Xin thưa các vị, tôi thì không có chuyên sâu trong cái lĩnh vực này cho lắm, nhưng tôi chỉ trao đổi với cô ít điều, trong đó sau cùng tôi mới đưa ra học thuyết duyên sinh của đạo Phật. Nhưng trước mắt để tôi phân tích về cái ý nghĩa và học thuyết của Darwin mà đối với cái nhìn của đạo Phật nó có cái những cái lỗi theo cái nhận như thế này. Tôi không phải là nhà sinh vật học, không phải là một nhà khoa học, không phải là một nhà khảo cổ học, cũng không phải là một nhà nhân chủng học. Tôi không đủ hiểu biết về gen di truyền hay là tính đồng nhất đồng dạng của tất cả các dạng cấu trúc về xương qua quá trình hóa thạch gì cả. Ở đây tôi chỉ là lượm lặt, và tôi chỉ người thuần tí, là một con người học và tu theo Phật giáo mà thôi. Thì khi tôi là người Phật giáo, tôi có một cái nhìn rất có thể là chủ quan, có nghĩa là do mình học Phật cho nên cái nhìn của mình chuyên môn quá về Phật giáo quá, không có cái thoáng hơn. Cũng có thể tôi nhìn nhận cái khiếm khuyết của mình về phương diện đó. Nhưng tôi chỉ nói với cô như thế này: nếu đã nói một loài nào tiến hóa lên thành một loài khác, thì thứ nhất, nếu đã tiến hóa lên rồi thì nó có cái tính rất là đơn điệu. Nếu cả thế giới này sự hình thành bằng sự tiến hóa đó, thì chỉ có một loài duy nhất còn tồn tại trên trái đất này, đó là loài gì không biết. Có thể là loài người, có thể là loài gì, chỉ một loài thôi, bởi vì nó tiến hóa rồi thì loài đó nó sẽ chấm dứt. Các vị phải hiểu ý thứ nhất này. Mà ở trên thế giới này có phải có một loài tồn tại trên cuộc đời không? Có không? Vô số loài. Cái loài đơn bào còn không? Loài đơn bào chẳng hạn như là tảo nè, tức là các loài rêu, rêu biển, rong biển đó, hay là các loài vi khuẩn đơn bào vân vân, những loài virus đó. Có những loài sống thầm lặng ở sâu trong lòng biển, hay là thế này thế khác, không cần ánh sáng, không cần oxy, bây giờ vẫn còn. Như vậy thì đã nói tiến hóa mà nó đa dạng như vậy, thì cái nào tiến hóa thành cái nào? Mà tất cả mọi loài bây giờ vẫn còn nguyên dạng, từ đơn bào, đa bào, từ cấp thấp cho đến cấp cao của các loài sinh vật, thì chúng ta nghĩ sao? Thứ hai nữa, một loài này đã tiến hóa lên loài kia thì nó phải có mặt của loài nào đó, thì nó phải mang tính cách tiến hóa mãi mãi. Ví dụ con mũi là do cái gì thành? Lăng quăng. Như vậy khi con mũi đẻ là đẻ ra cái gì? Đẻ ra lăng quăng chứ không thể đẻ ra mũi, đúng không? Như vậy thì sự có mặt của con mũi, nguyên tắc trên cuộc đời này là từ lăng quăng mà thành. Và tiếp tục con mũi đẻ lăng quăng và là lớn lên thành mũi, thành mũi chết đi, hoặc là những mũi cái thì đẻ thành lăng quăng. Như vậy cái dòng của nó là nó tiến hóa từ lăng quăng thành mũi. Như vậy bây giờ bơm bướm cái gì thành? Sâu. Như vậy khi bơm bướm đẻ là đẻ cái gì? Đẻ trứng để trở thành sâu, chứ không thể nào sâu mà đẻ ra sâu được. Nguyên tắc bơm bướm đẻ trứng trong cái ổ nhổ kén như thế này, rồi nó trở thành sâu, rồi sâu đó nó già lên, nó lại là hóa bướm. Nó mãi mãi nếu có sự có mặt của con bướm, có nghĩa là từ một loài sâu hóa thành, có phải vậy không? Như vậy có mặt của một con mũi là từ loài lăng quăng hóa thành. Như vậy thì chúng ta thấy là loài người trong bao nhiêu ngàn năm qua, có phải là sự có mặt của một chúng sinh trên cuộc đời này là bằng con khỉ nào đó, con khỉ nào gần với nhân chủng đó đó để thành con người không? Không có điều đó. Tiếp theo tôi muốn nói nữa, một loài này đã tiến hóa lên thành một loài kia thì tuyệt đối sự có mặt của loài đó không còn trên cuộc đời này. Ví dụ dượng người đã tiến hóa thành người thì dượng người sẽ vĩnh viễn không còn có mặt trên cuộc đời này, bởi vì các loài đó nó đã tự tiến hóa được rồi. Và nếu nó đã tự tiến hóa thì nếu tiến hóa có hai cái mức độ: một là tiến hóa bằng cách lăng quăng trở thành mũi; hai, nếu tiến hóa thành một loài mà loài này nó tự động nó có thể sanh được chính bản thân nó, thì cái bản gốc của một cái loài tiến hóa nó phải chấm dứt trên cuộc đời này. Nhưng cái loài dựa người bây giờ còn không? Vẫn còn trên cuộc đời. Một cái điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với cô giáo đó nữa là: nếu đã tiến hóa thì bây giờ thời kỳ của nguyên thủy, tức là thời kỳ đó sơ khai, thời kỳ chưa có một cái nền văn minh nào cả, nhưng mà từ một loài vựa người có thể do quá trình theo lịch sử, có nghĩa là lao động để tiến hóa lên trở thành vựa người thành người, thì cái ngày xưa chưa có nền văn minh, loài vượn có khả năng để tiến hóa thành người được, thì tại sao bao nhiêu ngàn năm qua nền văn minh đã phát triển không ngừng, và những loài vượn nó ở xung quanh, thậm chí nó là những loài động vật được nuôi trong các công viên, nhưng mà nó có thay đổi gen để chuyển thành một cái góc độ nào, con mắt, cái miệng, lỗ mũi, cái tai, cái gì để có tính cách là gần với nhân chủng của con người chưa? Có chưa? Chưa. Như vậy ở đây riêng đối với tôi, người học Phật, tôi không bao giờ công nhận rằng loài người có mặt từ một sự tiến hóa nào đó, đó là giữa người thành người. Đối với tôi là không bao giờ chấp nhận. Nhưng tôi cũng có thể là tôn trọng sự nghiên cứu của một nhà khoa học, một nhà khảo cổ học như là Darwin, để nghiên cứu, để tìm ra các cái bộ xương, để so sánh, để thế này thế kia, để gần với loài người. Điều này trong một cái phần cuối tương quan đến vấn đề nguồn gốc hình thành con người và thế giới theo quan niệm của Phật giáo, chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị. Từ những điều này cho nên sau những buổi nói chuyện vậy, tôi ấp ủ một cái suy tư về cái điều là làm sao để chia sẻ với những người, nhất là tín đồ Phật giáo. Những người Phật tử cần phải hiểu được những học thuyết này. Đừng có quan đường ở một cái điều nào đó để rồi chúng ta nhìn nhận méo mó lệch lạc hoặc bị tác động như thế nào về con người và thế giới, để chúng ta quan mang có những cái là vô lý để đem đến lo âu và đau khổ cho mình. Đây là một nhận thức tương đối khó, cho nên các vị cần tập trung hơn một chút để chia sẻ. Xin thưa với các vị, loài người chúng ta là một sinh vật rất nhỏ bé trong thế giới này. Vì vậy cho nên con người chúng ta rất là sợ hãi trước những thiên tai, bão lụt, hạn hán, động đất, núi lửa, sóng thần, vân vân. Tất cả những điều này từ muôn ngàn năm, cả hàng triệu năm về trước nó đã có rồi. Và sự có mặt của con người luôn luôn nào cũng lo lắng, khủng hoảng những cái thảm họa như thế này. Con người chúng ta nhỏ bé cho nên chúng ta cảm thấy rằng không thể hiểu nổi tại sao như vậy. Giống như những trận động đất lớn trên thế giới tự nhiên như vậy, trong lòng đất như thế này, nó rung chuyển hết nhà cửa trong vòng mấy giây mấy phút gì đó, sập banh tành hết mà chúng ta không biết là do đâu. Chúng ta không thấy ai để lắc căn nhà mình cả, cũng không thấy ai lợi đẩy để xô gì cả, mà chúng ta cũng không thấy một cái gì ở trên bầu trời để làm điều đó cả. Mà tại sao nó rung chuyển toàn bộ như thế đó? Chúng ta hình dung đó là gì? Chúng ta nghĩ là thần thánh nào đó để làm ra chuyện này. Những núi lửa dung nham phun trào chúng ta cũng thấy khủng khiếp. Chúng ta không hề tưởng tượng rằng trong lòng đất tại sao những lượng dung nham phun trào như vậy. Giống như mấy tuần qua cái núi gì ở gần nước Anh đó ha, nó phun trào để làm hạn chế các cái tuyến bay không thể thực hiện được đó. Thì chúng ta không thể tưởng tượng được tại sao trong lòng đất nó cứ tuôn lên lửa khói và mù mịt như vậy. Chúng ta thấy rằng khả năng của loài người chúng ta không thể làm được những điều đó. Cho nên từ thở ban đầu con người chúng ta xem tất cả những đó là như thần thánh. Những cái sấm chớp chúng ta có thấy không? Nếu hồi còn nhỏ có ai không sợ sấm không? Ở đây khi các vị còn trẻ các vị đều rất là sợ sấm. Và khi tôi còn nhỏ tôi được người khác nói rằng sấm là cơn thịnh nộ của các vị thần thánh. Cho nên lúc đó ổng giận ai đâu biết mà ổng hét la gầm trời hết trơn, trời trời xẹt tùm lum hết. Và người ta mới nói rằng đó bắt đầu là thiên lôi để đi thực hiện để đánh ma, đánh quỷ, đánh ai đó trong những cái trận sấm như vậy. Và người ta nói mỗi một lần đấm như vậy đó là cái lưỡi búa tầm sét của thiên lôi đó nó sẽ đi xẹt thế này thế khác và đi sâu trong lòng đất. Nếu những nơi nào có sét đánh thì lại đào đất nơi đó mà lượm được lưỡi búa đó đó mà đem về mà mài để uống á thì tất cả bệnh gì uống cũng hết cả. Trong đời tôi rất là ước mơ để đào được cái búa này để tôi nghĩ là mình cũng có thể trị được cho chính mình, mà nếu có điều kiện cũng để trị cho được bao nhiêu người để được hết bệnh. Và các vị biết những nơi sét đánh đều là có những cái vết để lại hết đúng không? Những vết nứt, vết sẹp. Thật ra bây giờ thời đại khoa học chúng ta hiểu cái đó là do cái gì rồi. Đó là những tia điện sẹp trong không gian thôi. Và các nhà khoa học họ nói như thế này: những tia điện như vậy, một lần chớp giật sẹp như vậy, nếu chúng ta có một công cụ nào đó để mong chúng ta tích lũy được số lượng điện đó, thì số lượng điện một lần sẹt như vậy có thể xài cho nước Mỹ được 3 năm. Cái lượng điện nó lớn và nó mạnh khủng khiếp như vậy đó. Nếu có một cái phương tiện gì để tích lũy được những cái điện chớp giật sẹt một lần như thế đó là chúng ta có thể xài được 3 năm. Nhưng mà vì thời đại đó khoa học chưa văn minh, con người chúng ta sống bằng tưởng tượng, bằng niềm tin, cho nên tất cả các học thuyết của tôn giáo khác ra đời. Và đối với một nền văn hóa của Việt Nam, chúng ta đã thờ những cái vị thần mà hiện giờ miền Bắc vẫn còn thờ, đó là các vị như là tứ pháp, bốn bà. Gồm có bà gì? Một là pháp gì? Pháp gì? Pháp Vân. Hai là pháp Vũ. Ba là pháp Lôi. Bốn là pháp Điện. Bốn bà này được thờ ở miền Bắc. Các chùa miền Bắc thờ những bà này rất là nhiều để tượng trưng cho pháp Vân là cho mây, pháp Vũ là mưa, pháp Lôi là sấm và pháp Điện là chớp. Tất cả những cái này chúng ta hình dung đó là những cái gì biến hóa ảo thực và năng lực siêu phàm của các vị thần. Cho nên chúng ta hình dung lại chúng ta thờ để chúng ta cảm thấy rằng để được nhờ những vị này bảo hộ để mùa màng mọi thứ bớt thiên tai, bớt lũ lụt, bớt hạn hán, bớt đủ thứ cả. Thậm chí nước lên chúng ta đã đặt ra những cái truyền thuyết về sơn tinh thủy tinh để nói lên vấn đề khi nước ngập lan tràn. Đây là một cái nền văn hóa, chúng ta phải thừa nhận rằng đó là nền văn hóa thời sơ khai, mà những đất nước có một nền văn hóa nào đó đặc biệt mới có những điều này. Cho nên chúng ta thấy rằng cái khởi thủy về thế giới và con người đã được rất nhiều giả thiết. Giả thiết ở đây từ các nền văn hóa trên thế giới chứ không riêng Việt Nam, trong đó có cả nước Việt Nam chúng ta cũng có về những điều này. Những nền văn minh trên thế giới người ta cứ đặt ra là con người từ đâu sanh ra. Mặc dầu người ta biết trên nguyên tắc này là tất cả chúng ta được sinh ra từ bào thai, nhưng mà người ta cứ cho một câu hỏi là cái khởi thủy đầu tiên để có con người trên thế giới này từ đâu. Và chính chỗ đó cho nên người ta mới có vô số giả thiết để đặt ra làm sao con người có mặt trên cuộc đời này. Đó. Rồi người ta lại nói rằng thế giới này có từ đâu. Đó. Người ta cứ cho vậy. Nhưng mà thời kỳ của Đức Phật cũng vậy. Hơn 25 thế kỷ trước có những người đã hỏi với Đức Phật điều này: Bạch Đức Thế Tôn, con người sinh ra từ đâu? Thế giới này là hữu biên hay vô biên? Thế giới này thế này thế khác, con người sau khi chết còn hay là mất, hay là chẳng còn chẳng mất? Vô số những điều đã hỏi Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi hỏi đến những điều này, thông thường là Đức Phật im lặng. Và những nền văn hóa khác người ta cũng từng lý giải về điều này qua nhiều góc độ khác nhau. Trước hết chúng tôi muốn đưa các vị những truyền thuyết về một nền văn hóa, đó là văn hóa của người Eskimo. Đó là những huyền thoại để người ta đặt lên tại sao có con người và có thế giới này. Xin thưa các vị, người Eskimo họ giải thích về sự có mặt của thế giới và con người. Khởi thủy đầu tiên là một vị thần, đó là thần quạ. Thần quạ này có hình dáng như một con người nhưng mà có dạng năng, có khả năng thế này thế khác như một sự thần biến. Đầu tiên thần quạ chỉ là một con người sống trong mê. Và cái thời kỳ đầu tiên để có kỷ khởi thủy của thế giới con người, đó là lần đầu tiên tỉnh thức về tâm thức của thần quạ này. Và thần quạ này một lần được tỉnh thức tâm thức thì thần quạ lại thấy thế giới này đen tối, không thấy đường gì cả. Và thần quạ đã sờ trên cái chỗ mình nằm thì cảm thấy rằng đó là một mặt đất, một mặt đất bằng như vậy. Thần quạ mới bò đi để tìm những cái gì, khám phá trên mặt đất là cái gì, bởi vì không thấy đường được. Thì ông đụng phải một vật gì cứng cứng đó, rồi ông mới bới cái lớp cát, lớp đất này nè, ông chôn vào trong đó. Chôn vào đó rồi ông tiếp tục ông bò đi một khoảng nữa thì ông đến một cái bờ vực. Khi đến một bờ vực rồi, ông cảm thấy là đây là bờ vực, nếu ông bò ra ông có thể ông rơi lọt xuống dưới. Vì vậy cho nên ông mới quay trở lại. Thì khi thần quả này người ta gọi bằng một từ là cha quả, đó là khi mà quay trở lại thì ông nghe cái tiếng gió trên đầu mình. Và tiếng gió trên đầu mình đó, khi ông nhận ra được đó là một con chim sẻ. Và ông rờ con chim sẻ thì nó có lông và đôi cánh. Và lần đầu tiên ông nhận ra được rằng con chim sẻ còn có mặt trước nơi của ông, hay là nơi đầu tiên khởi thủy của thế giới loài người, hay là cái quả đất này, hay là trên hành tinh vũ trụ này. Và lúc đó ông bò trở lại cùng với một con chim sẻ. Thì ông bảo rằng chim sẻ hãy bay xuống một cái vực đó đi để khám phá rằng dưới vực đó là cái gì. Và khi ông quay trở lại cái vị trí của mình thì ông cảm thấy rằng cái vật cứng cứng mà ông chôn trong lòng đất hồi nãy đó bây giờ trở nên một đám cây, một bụi rậm xum xê đầy lá, đầy cây, đầy nhánh như vậy. Và từ đó ông lại cảm thấy rằng vắng vẻ buồn tên, ông mới móc những cái miếng đất, ông nắn lên được một cái con người và ông đặt cái tên đó là như một tên người. Và vì cái cục đất này nó có tứ chi như một con người nhưng mà nó rất là phá hoại, nó quậy phá, và ông mới cảm thấy rằng không thích cái kẻ tên người này, cho nên ông mới bắt nó đến cái bờ vực quá và ông đẩy nó xuống dưới kia. Và sau này cái bờ vực dưới kia đó là nơi để tích lũy tội ác, theo học thuyết người Eskimo là vậy. Và trong khi ông muốn tìm kiếm thêm về thế giới thì cha quả đầu tiên là hình thức của một con người, nhưng vì muốn khám phá thế giới ở kia thì bắt đầu ông mới bẻ những nhánh cây và làm những đôi cánh như là con chim sẻ ông đã từng gờ và đụng nó. Và ông làm những đôi cánh và cuối cùng ông trở nên một con người có hình thù như một con quạ từ thời đó. Và ông bay xuống thế giới kia và ông tiếp tục gây tạo và nắng lên những con người để phát triển sau này cái khởi thủy của một con người. Ở đây là tôi kể mang tính cách vắn tắt về cái khởi thủy loài người của người Eskimo. Như vậy đầu tiên của loài người họ là một thần quạ. thần quả giống như là một đấng sáng tạo để tạo ra thế giới, tạo ra con người, tạo ra vạn vật trên cuộc đời này. Đó là nền văn hóa của họ. Đúng sai chúng ta không cần giải thích, nhưng đó là một nền văn hóa. Việt Nam chúng ta có không? Việt Nam chúng ta cũng có chứ. Tại sao không? Chúng ta tìm tiếp theo là một nền văn hóa Ấn Độ. Khi văn hóa Ấn Độ nói đến khởi thủy của loài người, đầu tiên thế giới và loài người chỉ là cái bản ngã thôi. Cái bản ngã đó nó là cái tôi đó. Và cái tôi chỉ là một mình trong khoảng không mênh mông tối đen như mực trên thế giới này. Một thế giới hoàn toàn không có một sinh vật, không có một tiếng động, không có bất cứ một cái gì. Và trong đó cái tôi bắt đầu lên tiếng đầu tiên, đó là chỉ có mình tôi. Đó là lời đầu tiên để có mặt trên thế giới. Và vì không có một sinh vật nào hết, cho nên cái tôi vô cùng hoảng sợ. Và cái tôi mới trả lời rằng thế giới này chỉ có một mình ta, tại sao ta phải sợ? Và lúc đó cái tôi này trở nên được sự bình an. Cái tôi này mới cảm thấy cô đơn giữa cuộc đời này chỉ có một bản thân mình, cho nên tự thân mới phân hóa thành một con người nữa. Và con người đó được gọi là người đàn bà. Và cái tôi này cùng với người đàn bà xem như là kết bạn trên cuộc đời này. Nhưng người đàn bà là một thân phần được phân hóa của cái tôi, cho nên người đàn bà nghĩ rằng mình không thể kết hợp với người này lâu dài được. Cho nên người đàn bà mới biến trở thành một con bò cái đầu tiên trên cuộc đời. Và vì cái tôi này quá thương người đàn bà này, cho nên cái tôi này buộc lòng phải biến thành một con bò đực để cùng song hành với cái người đàn bà đó. Và vô số lũ bò đã có được trên thế giới. Tiếp theo người đàn bà lại biến thành dê cái, rồi biến thành ngựa cái, biến thành tất cả các loài chúng sinh cái. Thì cái ngã này, cái tôi này, nó cũng lại biến thành vô số hình thái của một chúng sinh ngược lại, và để tạo ra vô số loài vật trên cái cuộc đời này. Và từ đó con người đó trở thành cái khởi thủy của muôn vật và muôn hình vạn trạng, để tạo ra sự sống, cây cối và mọi thứ trên cuộc đời này khởi thủy từng cái tôi. Và cái tôi nó trở thành cái gì thống trị, đấng sáng tạo trên cuộc đời này. Đó là quan niệm của khởi thủy về cái thế giới và con người theo quan niệm Ấn Độ. Hồi nãy giờ chúng ta có chấp nhận khởi thủy nào chưa? Hả? Tất cả đó như là một huyền thoại. Nhưng không ai phủ nhận huyền thoại này. Là một nền văn hóa của một dân tộc, của một quốc gia nào đó, chúng ta không có quyền chỉ trích hay là phê bình. Nhưng mà chúng ta có quyền nói để hiểu những buổi đầu khởi thủy về một nền văn minh, để con người suy nghĩ ra được những điều đó. Việt Nam chúng ta cũng có. Việt Nam chúng ta khởi thủy không mang cái nghĩa là tạo dựng nên thế giới này và con người của toàn vũ trụ, mà Việt Nam chúng ta chỉ gói ghém trong cái phương diện là nhắc đến những con người trên cái đất nước hình chữ S này. Chúng ta không lệ thuộc vào một nền văn hóa khác. Chúng ta cũng không cho rằng chúng ta có mặt từ một nhóm dân nào đó để di cư sang, để có mặt trên đất nước hình chữ S này. Chúng ta có nền văn hóa riêng, độc lập riêng, và chúng ta mới khẳng định được qua những câu chuyện huyền thoại về cái gì? Đầu tiên là gì? Trăm trứng nở trăm con. Đó là Âu Cơ và gì? Lạc Long Quân. Cho nên chúng ta hay tự xưng con người Việt Nam mình là con lạc cháu, con lạc cháu hồng, để nói lên cái nguồn gốc về cái sự có mặt của con người này. Không từ một nhóm dân nào di cư đến hết, để tự mang tính cách độc lập, độc quyền về một nền văn hóa và cái da màu của chúng ta, da màu vàng ở trên đất nước này. Và chúng ta lại phân tích hơn nữa là muốn hàn gắn về tình huynh đệ trên một đất nước, mà chúng ta thường nói với câu là bầu ơi thương lấy ví cùng, bởi vì nữa tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, để nối kết lên các cái tình của các sắc tộc khác nhau trên đất nước Việt Nam. Cho nên chúng ta tạo dựng lên một cái truyền thuyết nữa, đó là gì? Ai nói chúng? Nói gì? Trái bầu, bầu gì? Bầu mẹ. Chúng ta dựng lên một cái truyền thuyết trái bầu mẹ để chúng ta biết rằng các sắc tộc khác nhau, da màu, da đen, da vàng gì trên đất nước Việt Nam này là mường, máng, tài, nùng gì đó, vì miền Nam, miền Trung, miền Bắc gì đó, tất cả chúng ta được sinh ra từ trái bầu mẹ, khởi thủy từ một nguồn, để chúng ta cảm thấy rằng tất cả chúng ta là anh em trên một đất nước này. Đó là những nền văn hóa, những sản phẩm văn hóa rất hay. Chúng ta không mang cái nghĩa dựng lên như một đấng huyền thoại là tạo ra thế giới này, con người này, nhưng chúng ta tạo ra được con người của đất nước này. Trước thời đại văn minh này chúng ta cảm thấy rằng điều đó là không thật. Nhưng chúng ta không bao giờ phủ nhận được điều này. Nếu chúng ta phủ nhận điều này, chúng ta không còn một nền văn hóa của Việt Nam. Hàng bao nhiêu nước trên thế giới thiếu được điều này cảm thấy rằng họ rất hổ thẹn. Bây giờ một đất nước như là văn minh chúng ta được biết là nước Mỹ, chúng ta cảm thấy là nước Mỹ là nước văn minh, phải không? Nền khoa học tiên tiến, một nước quân sự, chính trị gì đó đủ thứ, giàu có nhất trên thế giới. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nước Mỹ thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Nước Mỹ không có văn hóa riêng. Bởi vì nước Mỹ là một hiệp chủng quốc, chỉ thành lập được mấy trăm năm trở về đây thôi. Họ là những nhóm người di cư từ nhiều quốc gia trên thế giới, họ gộp lại để trở nên cái gọi là hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, mà chúng ta thường viết tắt bằng cái chữ là USA đó. Nó viết tắt từ chữ United States á, rồi America. Tức là người ta nói lên cái chữ là hiệp chủng quốc Hoa Kỳ mà viết tắt thành USA đó. Thật ra nước Mỹ không có một nền văn hóa riêng. Chúng ta có thể thua họ rất nhiều thứ, tiền bạc, quyền lực gì đó, khoa học, công nghệ gì đó, nhưng chúng ta hơn họ rất xa về một nền văn hóa. Chúng ta có tới 4.000 năm văn hiến lận. Cho nên chúng ta vẫn còn có những cái để tự hào. Nếu chúng ta bỏ ra những điều này, chúng ta không còn cái gì để tự hào trên thế giới. Đây là những điều mà những quốc gia như nước Mỹ, cả đời người còn lại không thể tìm được những điều này trên đất nước họ, để có một lịch sử như tất cả những đất nước đã có mặt lâu đời trên thế giới này. Một trong những nước đó như Việt Nam chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những nền tảng này chúng ta biết rằng như một huyền thoại, nhưng tự thân của nó để thể hiện một nền văn hóa, chúng ta cũng khỏi cần phê bình đánh giá gì cả, mà chúng ta cứ vui như một nền văn hóa, biết là nó không thực. Một học thuyết vô cùng quan trọng mà để ảnh hưởng trên thế giới trong những cái thời gian qua, đó là học thuyết về thuyết sáng tạo của Thiên Chúa Giáo, của một cái người Do Thái. Người Do Thái cũng tạo dựng lên một cái huyền thoại về lịch sử, nguồn gốc của loài người và thế giới. Thật ra cái khởi thủy này nó như bao nhiêu học thuyết khác, như bao nhiêu truyền thuyết khác của người Eskimo, hay là của người Ấn Độ, hay là của người Ba Tư, hay là một phần nhỏ nào đó của người Việt Nam. Nhưng tôi muốn nói điều gì? Là văn hóa của dân tộc thì không buộc tất cả mọi người đều phải đồng tình mình là như vậy, và phải nô lệ như một ý thức hệ, là cái vấn đề này là chúng ta cần suy tư. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ nêu ra như một cái khởi thủy về văn hóa, hay là về một cái huyền thoại của một thế giới và con người. Chúng ta đều đọc Kinh Thánh, chúng ta đều biết trong Kinh Thánh Cựu Ước hay là Tân Ước, đặc biệt nhất là Cựu Ước, những trang đầu tiên là những trang sáng thế ký. Những trang này nói về cái sự tạo dựng của Chúa 7 ngày trên thế giới này, để có được con người và trái đất này hay là thế giới này, là qua cái công lao tạo dựng của Chúa. Thời kỳ đầu tiên là thế giới này chưa có đó, Chúa như một linh thiêng, như một thần thức linh thiêng bay là trên mặt nước, và thế giới này hoàn toàn như một bóng đêm. Và đầu tiên Chúa cảm thấy rằng muốn cần có một cái gì trên thế giới này, cho nên cái đầu tiên để Chúa tạo dựng đó là Chúa nói rằng phải có ánh sáng. Một lời Chúa phán ra, tức là như một đấng thượng đế đó, phán ra thì liền có ánh sáng trên thế giới này. Đó là ngày đầu tạo dựng đầu tiên của Chúa, để tạo dựng lên cái gọi là có ánh sáng trên thế giới này. Ngày thứ hai Chúa tạo dựng đó là gì? Ngài nói phải có vòm trời. Tức là ở đây trên mặt đất tưởng tượng như là sự bằng phẳng, và có vòm trời giống như một cái chảo hay là một cái thao gì úp lại, có nghĩa là bốn bên được phủ kín như một cái đó gọi là vòm trời. Thì trong cái vòm trời này, ngày thứ hai Ngài đã tạo dựng thành công, và ngày thứ ba Ngài muốn tạo dựng nữa, đó là phải có đất và nước. Đất và nước trên thế giới này là phải có. Thì phân như thế nào để có đất và nước nó tách biệt nhau, nước gom về thành biển và đất trở thành các lục địa và đất liền. Như vậy thì ở đó là ngày thứ ba Ngài đã tạo dựng thành công về cái mặt đất và nước. Ngày thứ tư Ngài nói rằng phải có ngày và đêm. Đây là lời của Chúa phán. Thì tự nhiên thế giới này nó phân ranh giữa ngày và đêm, có đêm và có ngày. Nè, ngày thứ năm Ngài tạo dựng là tất cả các loài chúng sinh ở trong nước biển, là loài cá, loài tép, loài thủy tộc, nói chung là các loài thủy tộc và Ngài tạo dựng cái loài gọi là bay trên không trung như loài chim rồi chẳng hạn. Và cái ngày thứ sáu là Ngài tạo dựng tất cả những sự sống trên đất liền, bao gồm con người, cây cối, chim muôn và muôn thú. Và trong đó Ngài phán rằng con người là chủ nhân để quản lý tất cả những cái mà Ngài tạo dựng như thế này. Sáu ngày tạo dựng thành công của Chúa, để rồi ngày cuối cùng là ngày được nghỉ ngơi của Chúa, bởi vì quá mệt mỏi rồi. Cho nên ngày đó người ta gọi là ngày Chúa Nhật, là ngày của Chúa để cho tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. Đây là khởi thủy về Kinh Thánh của chúng ta thấy rằng tạo dựng như vậy. Sau này học thuyết của Thiên Chúa bổ sung thêm một cái để gọi là sự có mặt của loài người và thế giới, đó là học thuyết của Adam và Eva, tức là tại vườn địa đàng. Để cho cái đó là khởi thủy của thế giới loài người là do Adam và Eva ăn phải trái cấm đó. Từ đó mới có thể phân biệt được các giới tính và có một đời sống như một cái tính tình ái như là người trần tục thế gian, tạo ra sự có mặt của vô số chúng sinh sau này trên cái cuộc đời này. Đó là học thuyết tạo dựng của Thiên Chúa Giáo. Nếu chúng ta cứ cảm thấy đó như là một khởi thủy về quyền thoại của một con người và cái thế giới như những nền văn hóa đã có trước đó, thì đó là chuyện bình thường, không có gì để nói. Nhưng đem nền văn hóa để áp đặt rằng tất cả mọi người phải tin như vậy và chống lại với tất cả những sự phát triển của văn minh khoa học, thì cái này chúng ta hơi cực đoan một chút. Như vậy thì ở đây tôi nêu ra cho các vị từ những nền văn hóa đại khái để chúng ta thấy rằng những học thuyết đó nói gì về thế giới và con người. Như vậy ở đây ai có thể thừa nhận rằng sự có mặt của mặt đất, mặt trời hay là con người hay muôn vật từ sự tạo dựng của học thuyết Thiên Chúa? Đưa tay lên coi. Có ai đồng tình không? Xin thưa với các vị, tôi khỏi cần phân tích ở trong này, nhưng mà tôi chỉ muốn nói một ý nhỏ này thôi. Nếu ở đây ngày và đêm do Thượng Đế tạo dựng ra là phán để có ngày và đêm, nếu nói là đêm thì toàn bộ cái thế giới này phải là đêm, có phải vậy không? Chứ tại sao mà nếu nói như vậy thì tại sao hôm nay giờ này mình là ban ngày nhưng mà bên Mỹ thì sao? Ban đêm. Như vậy thì tại sao? Nếu nói ngày đêm do Chúa phán thì phải toàn bộ thế này ngày là ngày hết mà đêm là đêm hết, chứ không thể như vậy. Chúng ta chỉ phân tích cái nhỏ vậy thôi, còn vô số điều để nói. Trở lại vấn đề, những điều chúng ta đã nói là từ học thuyết của tất cả những nền văn hóa, quyền thoại của tất cả các nước, đồng thời của những cái triết học của các tôn giáo. Bây giờ nhà khoa học đã nói gì về sự có mặt của thế giới và con người này? Xin thưa với các vị, sự có mặt thế giới và con người này không thể loại trừ được cái sự khám phá của nền văn minh khoa học. Nếu không có những nền văn minh khoa học này, chúng ta cũng rất là khó lý giải, chứ không phải bình thường. Chúng ta đã từng bao nhiêu năm chúng ta nô lệ bởi tính cách quyền thoại, bởi truyền thuyết từ các nền văn hóa khác. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng con người chúng ta do thần thánh nào dựng lập tạo đạt quyết định thế này thế khác. Chúng ta mất đi cái khả năng của con người mình. Chúng ta đây mất đi cái tính sáng tạo tự do của con người mình. Chúng ta sống bằng nô lệ bởi ý thức hệ, bởi một cái quyền năng nào đó mà chúng ta không phát huy được hết năng lực của con người. Chúng ta sợ hãi bằng những lời hăm dọa, vu vơ thế này thế khác, như vậy để đem đến sự khủng hoảng cho đời sống tinh thần của chúng ta. Như vậy nhà khoa học đã đem lại cho chúng ta một niềm tin để sự vững vàng hơn một bước nữa, mặc dầu chưa hoàn hảo. Đây chỉ là một sự lý luận so sánh logic trên vấn đề suy luận mà thôi, thì cũng có thể tạm thời chấp nhận quan niệm của khoa học thế này. Thế giới này được sự có mặt, nói thế giới thì quá nhỏ, mà nói vũ trụ, cái trái đất của chúng ta chỉ là một hạt cát so với vũ trụ thôi. Cả trái đất này bao gồm mấy trăm nước ở trên đây, bao gồm năm châu bốn biển đây. Nếu so về vũ trụ thì chúng ta còn thua một cái hạt cát mà bám trên trái đất này nữa, nếu đứng về gọi là khoa học mà nhìn. Và vì vậy cái khởi thủy đầu tiên của vũ trụ đó là, chúng ta từng biết hai cái từ khoa học thường dùng, đó là vụ nổ, Big Bang. Sự có mặt của vụ nổ này được các nhà khoa học gia tính, hồi ngày xưa người ta phỏng đoán từ 10 đến 15 tỷ năm. Nhưng bây giờ người ta có thể góc độ chính xác hơn của khoa học, người ta tính khoảng 13,5 tỷ năm về trước. Đó là có tiếng nổ Big Bang, đó là khởi đầu cho sự hình thành về thế giới và vũ trụ. Chúng ta tưởng tượng nổi không? 2000 năm trước thời kỳ Đức Phật chúng ta còn hình dung không nổi, huống gì là 13,5 tỷ, chúng ta không thể tưởng tượng được con số khởi thủy này. Nhưng mà nhà khoa học nói tôi nói, chứ nói tôi tự nói là tôi nói láo. Tôi làm sao tôi hiểu ra được những điều như thế? Tôi sanh hồi còn nhỏ, tôi còn chưa biết quá khứ nhỏ tôi là cái gì nữa, chứ đừng nói là tôi tính được thời gian đó. Thì khi mà tính ra như vậy, và 500 triệu năm sau cái thời kỳ của tiếng nổ Big Bang đó, tức là những khối cát bụi mù mịt trong khoảng không vô tận đó, nó sẽ hình thành lên một cái dải gọi là thiên hà. Dải thiên hà là hàng tỷ ngôi sao, hàng tỷ vũ trụ, hàng tỷ tiểu hành tinh như trái đất của chúng ta, trong một cái dải thiên hà đó vô cùng lớn. Và trải dài cái sự hình thành, quá trình kéo dài cho đến cách thời đại của chúng ta khoảng 5 tỷ năm về trước. Nói chuyện giống như là thần thoại không à. 5 tỷ năm về trước là có một sự hình thành về dải ngân hà, là nhỏ hơn. Dải ngân hà so với thiên hà là chỉ là một hành tinh của một cái chuỗi hành tinh nhỏ trong một cái dải thiên hà mà thôi. Và chính trong dải ngân hà này có hệ mặt trời của chúng ta. Hệ mặt trời của chúng ta là một trong vô số tiểu hành tinh trong dải ngân hà. Và trải qua thời gian khoảng vài trăm triệu năm, chính hệ mặt trời này đã hình thành nên cái gọi là những cái thái dương hệ, tức là tạo nên những cái tiểu hành tinh quay xung quanh cái mặt trời này. Và các vị biết rằng trái đất chúng ta là một trong khoảng là 7-8 tiểu hành tinh gì trong cái hệ mặt trời này mà thôi. Cái hệ mặt trời này bao gồm các hạt tiểu hành tinh, người ta gọi là thái dương hệ, được hiểu có nghĩa là cái hệ mặt trời vậy thôi. Thì những hành tinh trong thái dương hệ bao gồm có trái đất, sao Hỏa, sao Kim, sao Thổ, cộng với sao Thủy, vân vân. Nhưng sao Thủy sau thời kỳ hình thành của cái thái dương hệ đó thì hệ mặt trời nó có sự giãn nở ở mức độ cao, giãn nở mức độ tối đa, và chính cái khối cầu lửa nó đã đốt cháy một cái tiểu hành tinh, đó là sao Thủy rồi. Bởi vì sao Thủy là ngôi sao gần nhất với hệ mặt trời, chỉ cách hệ mặt trời 58 triệu km mà thôi. Trái đất chúng ta được xa cách hơn, có nghĩa là cách với cái hệ mặt trời khoảng 105 hay 108 triệu km gì đó. Vì vậy cho nên chúng ta tránh được sự thiêu hủy của hệ mặt trời mà trái đất chúng ta còn tồn tại đến ngày hôm nay. Đó là cái vấn đề khởi thủy từ cái tiếng nổ Big Bang, rồi tới dải thiên hà, rồi tới ngân hà, rồi tới thái dương hệ, để có ra được sự có mặt của trái đất chúng ta. Như vậy trái đất chúng ta là những cái tiểu hành tinh quay xung quanh mặt trời, là một trong vô số hành tinh, và trong đó bao gồm cả sao Kim, sao Hỏa, sao Thổ gì đó. Và bây giờ NASA cũng đang phóng tàu vũ trụ để đi tìm ở sao Hỏa, để tìm nước, tìm sự sống gì đó, vân vân. Và chính cái điều đó, sự có mặt của trái đất, nó đồng đến sự có mặt của gì? Của nước và sự sống. Và sự sống đầu tiên để có mặt trên trái đất này, các nhà khoa học được tính là khoảng 4 tỷ năm về trước, một loài sinh vật có mặt đầu tiên trên trái đất này, đó là những loài đơn bào. Đơn bào bao gồm tảo, rong rêu, hay là các cái loại mà tôi nói như các vị, đó là trùng gì đó, trùng thế này thế khác, và các cái loại vi khuẩn đó. Thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng là nó đã có mặt trên 4 tỷ năm. 4 tỷ năm đó kéo dài cho đến 100 triệu năm trở về trước, là những loài động vật có vú bắt đầu có xuất hiện trên thế giới này. Những loài động vật có vú có mặt trên trái đất là khoảng 100 triệu năm về trước, và kéo dài đến sự phát triển không ngừng của các loài sinh vật và thực vật học, mà là sinh vật học bao gồm cả cái sự sống có một con người như thế này, có hệ thần kinh hệ như thế này, vân vân, và có các loài vô thức là gì như cây cỏ chẳng hạn, thì phát triển tới một loài động vật đầu tiên có mặt trên thế giới này, để gọi là khẳng định được như một thủy tổ của loài người, là khoảng 100.000 năm. 100.000 năm một loài đó chúng ta xem như là thủy tổ của loài người chúng ta, để có được một cái bộ não có thể lớn nhất trong quá trình tiến hóa và phát triển của các loài sinh vật trên cuộc đời này. Và trong 50.000 năm cách với chúng ta thì lúc đó ngôn ngữ đã có trên thế giới, và ngôn ngữ từ thời sơ khai đã có cách với chúng ta 50.000 năm. Đây là sự đo lường về thời gian, suy tính ngược lại logic học của các nhà khoa học. Ở đây tôi chỉ nói theo vấn đề là để tìm hiểu thôi, chứ tôi không hiểu gì trong cái việc đó cả. Các vị có hiểu không? Xin thưa với các vị, tôi nói như vậy để rồi tên học thuyết của Phật giáo như thế nào? Quan trọng nhất là tôi dẫn nhập từ từ để đến là Phật giáo chúng ta nói gì về điều này, là tôi phải dẫn nhập như vậy. Như vậy Darwin dựa vào điều này, Darwin ông đã dựa vào điều này để ông dựng lên học thuyết tiến hóa để ông cảm thấy rằng những cái bộ não cấu tạo về xương hàm, xương bàn tay hay là cấu tạo của các cái khối bộ não, ông đã phân tích để suy luận lần lại để ông truy nguyên ra được loài người của chúng ta. Ở đây là chính các nền khoa học đã làm bằng cách đó, nhưng khẳng định điều đó như một chân lý thì đối với tôi không có chấp nhận được điều này. Như tôi đã nói từ đầu với các vị, xin thưa với các vị, chúng ta khái quát qua được hết là những học thuyết của các nền văn minh, rồi của các tôn giáo, rồi của các khoa học, rồi bây giờ đến vấn đề nhìn nhận của Phật học chúng ta. Xin thưa các vị, đây là một điều mà một mảng đề tài rất lớn trong Phật giáo chúng ta, đó là nhìn về nhân sinh quan và vũ trụ quan trong Phật giáo. Sự thật, nhân sinh quan là quan điểm về con người, vũ trụ quan là quan điểm về thế giới. Mà đối với quan điểm của đạo Phật, nhìn như thế nào để con người và thế giới này có mặt và hình thành trên đất nước này? Nếu các vị đã từng đọc qua Đại Tạng Kinh của Phật giáo, các vị từng đọc qua bộ Trường Bộ Kinh cũng như Trường A Hàm, các vị đều tìm được những bản kinh để liên hệ đến sự khởi thủy, nhưng mà không phải mang mấu chốt đầu tiên thử kỹ sự có mặt của con người và thế giới này như thế nào. Chúng ta tìm đầu tiên là cái bài kinh trong Trường Bộ Kinh, đó là bộ kinh Khởi Thế Nhân Bổn trong Trường Bộ Kinh 2. Chúng ta đọc trong bài Khởi Thế Nhân Bổn, bài kinh này, chúng ta sẽ tìm hiểu được Đức Phật nói gì về sự có mặt của con người trên thế giới này. Một bài kinh của Trường A Hàm được so sánh tương đương, đó là bài kinh Tiểu Duyên, là trong Trường A Hàm tập 1 đã có đề cập đến sự có mặt của thế giới và con người như thế nào. Nói chung nó có sự khác biệt chút đỉnh về các từ ngữ, nhưng về nội dung căn bản nó vẫn là nói đến chúng sinh trên cái thế giới này, là nó có mặt từ thế giới chúng sinh ở cõi trời Quan Âm. Do chúng sinh cõi trời Quan Âm đã bằng các cái khả năng thần thông để có mặt trên cái thế giới này, và do quá trình sống trên cái đất này, ăn uống sử dụng tất cả các nhu cầu trên thế giới này, rồi nhiễm ô, rồi sanh tâm, rồi mất thần thông, trở nên những con người đầu tiên trên thế giới. Mặc dù bản kinh nói như vậy, nhưng tôi cảm thấy rằng trong bản kinh này Đức Phật không bao giờ nói rằng khởi thủy đầu tiên của loài người là có mặt bằng cách đó. Mà ở đây chúng ta muốn thừa nhận rằng bản kinh đề cập đến là không chỉ loài người có mặt trên thế giới này là một chúng sinh duy nhất để có mặt đầu tiên, mà chúng ta biết rằng chúng sinh theo kinh điển mà nói là Đức Phật thừa nhận chúng sinh có mặt trên thế giới này, khi thế giới này tan hoại sẽ di chuyển qua thế giới khác ca tan hoại sẽ di chuyển qua thế giới khác nữa. Chúng ta phải hiểu điều này. Điều duy nhất là không phải chỉ riêng cái trái đất này mới có những con người như chúng ta. Các vị thấy vậy, mà chúng ta khó hình dung ở chỗ là chúng ta đọc kinh Địa Tạng. Chúng ta có nhớ trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói câu gì không? Chúng sinh ở thế giới này trả nghiệp, mà khi thế giới này hư hoại mà nghiệp trả chưa có hết thì sao? Thì sẽ tái sanh qua thế giới khác để tiếp tục trả nghiệp nữa. Đây là cái câu mà chúng ta phải thấy rằng lời nói này của Đức Phật có trước khoa học hơn 25 thế kỷ. Để rồi chúng ta thấy rằng giữa học thuyết của đạo Phật và học thuyết của khoa học nó tiến gần đến để chứng minh cho cái giá trị của Phật học ở chỗ nào, để các vị thấy được điều này. Xin thưa các vị, nếu mà Đức Phật nói rằng chỉ đầu tiên khởi thủy của loài người là có từ trời Quan Âm thì nó không phải vậy. Mà cái điều đó muốn nói rằng chúng sinh ở thế giới này, thế giới khác và vô số thế giới khác nữa, mà tại khả năng thì chúng ta không biết được. Chúng ta biết được rằng chỉ trong cái thế giới hành tinh của chúng ta nè, nó đã cách mặt trời á, là chúng ta biết rằng mặt trời đến với trái đất của chúng ta được tính bằng ánh sáng. Ánh sáng từ mặt trời mà để có mặt trên trái đất này của chúng ta là được tính là 8 phút. Mỗi một giây ánh sáng là đi 300.000 km. Như vậy chúng ta mỗi một phút là 60 giây, và 8 phút như vậy chúng ta nhân lên được để chúng ta biết được khoảng cách giữa trái đất chúng ta và mặt trời. Đó là những khoảng cách tương đối gần. Còn những khoảng cách của những vũ trụ và thế giới khác nữa, chúng ta được tính bằng năm ánh sáng chứ không phải tính bằng phút và giây như vậy đâu. Thì cái điều đó, một cái khoảng cách chúng ta khó tưởng tượng. Bây giờ tôi muốn nói điều gì? Tôi muốn nói chứng minh một nhà vật lý học, đó là Stephen Hawking. Ông là một cái nhà vật lý của người Anh, là một giáo sư của trường đại học Cambridge hiện giờ, là một trường đại học nổi tiếng ở Anh. Ông đã từng cảnh báo với thế giới này rằng là không chỉ cái thế giới này mới có loài người, mà loài người đã có vô số những hành tinh khác. Bán khai, văn minh và chậm phát triển đều có hết. Nhưng ông cảnh báo với loài người rằng đừng nên liên hệ với những người ngoài hành tinh là điều không tốt cho nhân loại này. Bởi vì ông nói là một số hành tinh của những cái chúng sinh ở những hành tinh khác, nền văn minh của họ rất cao, cao đến độ nếu họ liên lạc, họ biết được, họ có thể tiêu diệt cả loài người trên thế giới này. Đây là lời tuyên bố của Stephen Hawking. Chúng ta lên cái trang Việt Báo, Việt Express, chúng ta sẽ đọc báo về khoa học. Chúng ta đã biết rằng bài phát biểu gần đây của ông, ông đã phát biểu cho chúng ta để được thông tin này. Và ông bảo rằng, ông đã cảnh báo là những thập niên về trước, những người Mỹ hay là một số nước khác đã phóng phi thuyền hay là quả tiễn hay là này kia kia nọ đó, đã đưa những thông tin của loài người về ngôn ngữ, về cấu tạo, về thế này thế khác của con người vào trong không gian để liên lạc với những người ngoài hành tinh. Và ông nói rằng điều đó không nên. Bởi vì nếu họ liên lạc, họ biết được, họ có đủ khả năng khoa học kỹ thuật cao hơn chúng ta rất nhiều, và chúng ta không có cách nào để có thể chống đối lại với họ nếu họ muốn tiêu diệt chúng ta. Vì vậy ông yêu cầu rằng nếu loài người muốn tồn tại thì thứ nhất loài người phải tìm cách đi xâm lấn các hành tinh xung quanh mình để tạo nên những cái sự di dân của chúng ta trong tương lai. Nhưng mà ông nói rằng với khả năng khoa học kỹ thuật của mình không đủ cái khả năng để đi đến một hành tinh khác. Một hành tinh gần nhất trong thái dương hệ mà chúng ta có thể đến được, nhà khoa học đã tạo những cái thuyền Apollo đi vào trong không gian vũ trụ á. Những cái nhiên liệu đó mà muốn đi được một hành tinh gần nhất phải đi 50.000 năm mới tới. Với tốc độ như vậy, với tốc độ nhiên liệu đó, 50.000 năm mới tới một hành tinh gần nhất của hành tinh chúng ta. Một hành tinh mà ngoài thái dương hệ á, hành tinh ngoài thái dương hệ mà gần nhất phải đi bằng 50.000 năm như vậy, với cái nhiên liệu của những phi thuyền như Apollo chẳng hạn. Và ông nói rằng nếu được tính bằng tốc độ của ánh sáng thì tốc độ của ánh sáng theo 300.000 km trên giây đó thì sẽ đi được một hành tinh gần nhất, đó là đi 6 năm. 6 năm để tới được một hành tinh gần nhất ngoài thái dương hệ. Như vậy ông nghĩ rằng tương lai con người chúng ta có thể đạt được với một cái kỹ thuật khoa học nào đó, và ông nói là tốc độ của chúng ta đi gần với tốc độ của ánh sáng thì chúng ta mới có thể thực hiện được điều đó. Để ông nói rằng nếu mai này thế giới này tan vỡ, tức là trái đất của chúng ta tan vỡ với nhiều lý do, trong đó ông đã đề cập đến lý do bom nguyên tử. Bom nguyên tử là một trong những lý do để tạo nên sự tan vỡ của trái đất. Sự chênh lệch về cái tác động khí hậu hay là mọi thứ về tác dụng áp lực hoặc là gia vào những hành tinh khác hay là những thiên thạch bay vào thế giới này, nếu tan hoại thì loài người chúng ta vẫn còn được duy trì ở một vài thế giới nào đó nếu chúng ta đến được. Còn bằng không, chúng ta sẽ chấm dứt cái loài người ở trên trái đất này khi nó tan hoại với một lý do nào đó. Nhưng mà xin thưa các vị, đó là cái tôi nói để tôi chứng minh rằng không phải chỉ có thế giới này mới có con người của chúng ta, mà con người đã có trong những hành tinh vô số khác, mà vì cách trở về mặt địa lý cho nên chúng ta không thể giao tế và đến được. Cho nên những người học tịnh độ phải hiểu điều này. Những ai nói rằng không nhìn thấy cõi tịnh độ thế này thế kia, chúng ta đừng bao giờ dội cho đó là những cái điều như vậy. Khoa học là cái ngọn ngành của Phật học. Bằng cái tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật tuyệt vời đã có mặt 25 thế kỷ trên cuộc đời này. Không có một nhà khoa học nào có thể theo kịp với cái tầm nhìn của tuệ giác của Đức Phật cả. Chúng ta đừng có dựa vào khoa học để nói rằng tịnh độ thế này, tịnh độ thế kia. Người tu học tịnh độ yên tâm đi các vị. Tôi dám khẳng định điều này như một sự yên tâm. Những gì tôi nói ra, cái sự bất lực của khoa học trước vũ trụ và thế giới này, thì các vị cảm thấy rằng không thể dùng khoa học để lý giải cho một cái cõi tịnh độ mà được học thuyết của tịnh độ nó đưa ra được. Chúng ta nên nhớ là điều này. Chính vì vậy, Albert Einstein, đó là một nhà bác học, ông đã có phát biểu một cái câu tuyệt vời như thế này: cái điểm cuối cùng của khoa học chỉ là điểm khởi đầu của Phật học. Đây là một cái câu mà trong các sách thường ghi. Có nghĩa là cái sự bó tay của khoa học, tức là sẽ không còn cái khả năng của khoa học nữa, nhưng mà chỉ mới khám phá được cái bước đầu tiên của Phật học mà thôi, còn cái bước dài nữa thì vô phương, không có khả năng có thể nghiên cứu và hiểu được. Như vậy chúng ta phải cảm thấy rằng Đức Phật chúng ta tuyệt vời hơn nhiều. Quan điểm về thế giới và con người của đạo Phật chúng ta, Đức Phật đã nói hơn 25 thế kỷ nay. Và bây giờ các khoa học gia từ thế kỷ thứ 18, thứ 19 bắt đầu tìm hiểu và mon men để đi dần để suy luận lại những điều này. Những cái lời của Đức Phật dạy đầu tiên để nói về khởi thủy của thế giới và con người, chúng ta đừng dựa vào những cái bản kinh như là Khởi Thế Nhân Bổn hay là Kinh Tiểu Duyên. Chúng ta xem đó như là một cái kinh khởi đầu thì lại không đúng. mà chúng ta phải biết khởi đầu của đạo Phật bằng học thuyết là học thuyết duyên sinh. Chúng ta phải biết được như vậy. Học thuyết duyên sinh, cái câu nó bốn câu dõn dẹn để chỉ về học thuyết duyên sinh là: cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, có gì nữa, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đây là tiêu chí duyên khởi pháp cho sự hình thành thế giới và con người, mà không ai có thể thay đổi và bẻ cong được một cái quy tắc này của học thuyết Phật giáo. Chưa có một nhà bác học, một nhà khoa học, một nhà tôn giáo học để lập thuyết nào có thể bẻ cong được cái điều này. Cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Đây là một định lực, một quy tắc, một chân lý để khởi thủy cho thế giới và con người. Và tiến trình hình thành thế giới và con người được đi qua thành, trụ, hoại, không. Như vậy, thành thì chúng ta thấy rằng khoa học gia đã chứng minh được cái khởi thủy đầu tiên là tiếng nổ Big Bang. Đầu tiên không phải là có một thế giới trong một vũ trụ thế này. Đầu tiên chỉ là một khối cát bụi và các khối khí, bao gồm hydro, carbon và nhiều thứ khí khác nữa. Mà từ đó nó do vận động để chuyển động để tạo nên trở thành một cái thế giới từng tiểu hành tinh như thế này. Như vậy, thế giới được hình thành từ những cái không phải là thế giới. Trái đất được hình thành từ không phải nguyên tắc như một trái đất, mà nó được hình thành từ một hợp thể của vô số loại khoáng chất, không khí và tất cả các thứ khác nhau để hình thành nên thế giới này. Cho nên trong học thuyết đạo Phật, đủ nhân đủ duyên thì cái này có, đủ nhân đủ duyên thì cái này sanh, rồi hết nhân hết duyên thì cái diệt hay là cái tiêu mất. Tất cả những cái này là một chân lý. Đức Phật không nói ra thời gian, Đức Phật không nói ra điều khởi thủy, nhưng Đức Phật biết quy luật của cuộc đời, của nguyên tắc của vũ trụ này, nó là đi theo tiến trình như vậy. Và trái đất của chúng ta nó cũng đang ở trong cái thời kỳ gọi là hoại. Kiếp thành đã thành rồi, đã thành hàng bao nhiêu tỷ năm chứ không phải là nói đời triệu. Rồi nó đã hình thành trụ, hàng trụ cũng thể, cái thời kỳ trụ của thời kỳ cuối thời trụ, và chuyển qua thời kỳ hoại và diệt. Sanh trụ dĩ diệt thành trụ hoại không, không có nghĩa là khi nào trái đất tan vỡ. Thời gian để gọi là trái đất tan vỡ thì thật sự với các vị, các nhà khoa học gia nói như thế này: nếu không do một hành tinh nào khác gia chạm vào trái đất này, nếu không do những bom nguyên tử của loài người đã tạo ra để phá hủy trái đất này, nếu không do bầu khí quyển đã tạo nên một sự tác động lực nào từ những thiên thạch khác rơi vào, thì khả năng của trái đất chúng ta tồn tại ít nhất cũng khoảng 1 tỷ năm nữa. Và cùng song hành với mặt trời, có nghĩa là mặt trời tồn tại khoảng 1 tỷ năm nữa là trong thái dương hệ này sẽ không còn ánh sáng của mặt trời. Có nghĩa là một thời điểm nào đó hệ mặt trời sẽ giãn nở đến một mức độ cùng cực của nó, và giãn nở đến độ là lấn qua khỏi cả trái đất, và trái đất này tan chảy thành nước dưới cái sự sức nóng của hệ mặt trời luôn. Và lúc đó hệ mặt trời giãn nở đến một mức độ, có nghĩa là hệ mặt trời sẽ nổ một lần cuối cùng cũng như pháo hoa vậy đó. Pháo hoa giãn nở đến một mức cuối cùng và tung bể trở thành cát bụi trong không trung này. Thì khoảng 1 tỷ năm nữa thì cái hệ mặt trời sẽ là như vậy. Và trái đất của chúng ta nếu muốn được điều đó thì tránh bom nguyên tử nè, tránh các thiên thạch gia chạm vào nè, tránh một thế giới thì của một tiểu hành tinh nào đó gia chạm vào, đừng vỡ với bất cứ lý do gì, thì chúng ta cùng song hành tới thời điểm đó để nhìn chứng kiến cái sự giãn nở của hệ mặt trời. Chứng kiến nổi không? Xin thưa các vị, chúng ta trở lại điều này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi Đức Phật đã đưa lên học thuyết về thế giới để hình thành cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt, đây là một nguyên tắc. Chúng ta nhớ kỹ, Đức Phật chúng ta chỉ là bậc đạo sư thôi. Bậc đạo sư có nghĩa là một người thầy dẫn đường để dìu dắt cho chúng ta trên con đường tu hành, trên cái con đường giác ngộ, tìm cầu giác ngộ để cứu khổ ban vui trong một khoảng thời gian giới hạn của loài người thế này. Ngài chưa bao giờ tự xưng mình là một đấng sáng tạo ra thế giới và con người cả. Đức Phật có nói Đức Phật sinh ra con người không? Đức Phật có nói Đức Phật tạo ra thế giới không? Không bao giờ có. Bởi vì Đức Phật có mặt cách nay là khoảng 623 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Trước khi Đức Phật ra đời còn có cha, có mẹ, có dòng tộc, có bộ tộc thế này thế khác. Loài người là một chuỗi dài duyên sinh cơ bằng không cùng tận. Đừng bao giờ nói đó là một điểm khởi đầu.
Ai cho bất cứ thế giới như một điểm khởi đầu, con người nào đó như một điểm khởi đầu, hoàn toàn sai. Trong học thuyết của Đạo Phật không bao giờ có chuyện đó. Cho nên Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử, và duy nhất đặc biệt trên cuộc đời này là một đấng giáo chủ có 102 là con người lịch sử, không phải do quyền thoại hay là đầu óc nào kỹ xảo để tạo dựng nên như những học thuyết khác. Chúng ta tự so sánh và chúng ta hiểu, chúng ta tự tìm hiểu vào lịch sử của Đức Phật, chúng ta biết điều này. Như vậy, để nói lên sự có mặt của thế giới là cái học thuyết duyên khởi. Và trong một bộ phận nhỏ của học thuyết duyên khởi, đó là học thuyết duyên sinh. Ai đã từng học học thuyết duyên sinh rồi, chúng ta biết cái chuỗi duyên sinh này để nói lên sự lưu chuyển của con người không cùng tận, để nói lên về quan điểm của con người. Tôi có thể cho rằng quan điểm về duyên khởi pháp như là quan điểm về vũ trụ quan trong Phật giáo. Duyên sinh pháp tôi có thể xem như là một quan điểm về nhân sinh quan Phật giáo. Bởi vì nhân duyên này khởi thủy bằng cái gì? Vô minh, hành, thức, cái gì nữa? Danh sắc, cái gì nữa? Lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Trong cái chuỗi nhân duyên này nó bao gồm cái chuỗi 12 nhân duyên như vậy. Và chính cái điều này nó làm cho chúng ta liên tục sanh khởi, sanh diệt của thế giới loài người. Con người chúng ta sanh ra không phải là cái nguyên nhân đầu tiên. Khi tôi nói, các vị nên nhớ là con người được sanh ra ở đây, cái từ này không mang nghĩa đầu tiên. Có nghĩa là một chúng sinh được ra đời từ một nhân tố vô minh nào đó để cấu kết nghiệp thức, để nên trở thành một bào thai và có mặt trên cuộc đời này. Khởi thủy đầu tiên từ một nhân tố của một cái phôi thai như vậy. Từ những yếu tố vô minh và tạo nghiệp đó, tức là vô minh hành, rồi nó tạo nghiệp lên để gọi là có thức, tức là có thần thức của một chúng sinh tác động vào trong nhân tố của thai đó, để kết hợp thành một chúng sinh trên cuộc đời này. Sau khi vô minh hành thức danh sắc, tức là qua quá trình bào thai chưa hoàn thiện về thân tâm thì gọi là danh sắc. Danh là tên, có nghĩa là có cái bào thai đó nhưng mà chưa hoàn hảo. Còn á, sắc là có hiện tượng của một bào thai nhưng mà chưa hoàn hảo về một cơ thể con người. Danh có tên nhưng mà chưa hoàn hảo về một tâm thức, tức là chưa có một ý thức trọn vẹn. Vì vậy cho nên gọi là danh sắc. Lục nhập là có giác quan. Xúc thọ ái thủ hữu sanh, tất cả những cái này là các giác quan để tạo nên là xúc là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vân vân. Thọ là cảm giác được, lạc thọ hay là cổ thọ, hỷ u xả gì đó. Cái này tôi chỉ nói tắt thôi. Xúc thọ ái là có sự đam mê và chán ghét. Một cái cảm thọ nào thích cũng là ái, một cái cảm thọ không ưa cũng là ái. Chữ ái bao gồm cả sự yêu thích và chán ghét ở trong đó, chứ không phải ái có nghĩa là yêu không. Cái cảm giác đó nó bao gồm vậy. Ái thủ, thủ là cố chấp bám lấy. Chúng ta không thích chúng ta bỏ đi cũng là thủ, tức là chúng ta đã cho nó là cái xấu, chúng ta không thích, hài lòng, rồi chúng ta bám víu nó như một sự đam mê, cũng gọi là thủ. Hữu là chúng ta tạo nghiệp tiếp tục để có sự tái sanh, tiếp tục sanh và lão tử, tức là để có một nhân tố tái sanh nữa rồi già và chết đi. Dòng lưu chuyển này nó đi theo cái tiến trình nhân quả. Vô minh hành là nhân, thức danh sắc lục nhập xúc thọ là quả. Nhân quả này nó mang tính cách là nhân quả của quá khứ, nhân của quá khứ và tạo quả hiện tại. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ, năm cái này là quả hiện tại. Năm quả hiện tại này nó tạo nghiệp lên một cái nhân của hiện tại nữa là ái và thủ. Từ ái và thủ nó tạo nghiệp nhân ban đầu để nó trở nên quả tương lai là sanh và lão tử. Tiếp tục đi theo cái tiến trình soi dần của nó, đó là hoặc nghiệp và cổ. Vô minh là nó thuộc về hoặc là vô minh, là si mê, là sự cuồng si tâm thức, là sự không xa lìa được tham ái chấp thủ, vân vân. Hoặc là nghiệp là sẽ tạo nghiệp ở trong đó là hành, là cái tính cách nghiệp ở trong đó để thúc đẩy tác động lên cái gọi là cái kết quả của khổ, bao gồm khổ là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, ở đây là mang cái tính cách khổ. Ái thủ nó trở thành cái hoặc của ban đầu. Rồi hữu là tạo nghiệp, nó tiếp tục là hoặc nghiệp của dòng lưu chuyển nghiệp. Rồi sanh lão tử nó thuộc về cái khổ, theo một cái tiến trình của như một cái vòng tròn tam giác như thế này, hay là một tam giác. Tôi nói như vậy để các vị hiểu điều gì? Hiểu cái thể thủy của loài người, Đức Phật không phải nói như một nguyên nhân đầu tiên. Để nói nguyên nhân đầu tiên, từ đâu mà có một con người như một nguyên nhân đầu tiên, thì ở đây người ta hay đặt cái câu là gà có trước hay là trứng có trước. Ở đây chúng ta từng đã nghe câu này. Xin thưa các vị, rồi hôm đó là tôi giảng, có một người hỏi tôi câu như thế này: thưa thầy, theo thầy thì gà có trước hay là trứng có trước? Bây giờ các vị có thể trả lời giùm thế tôi cách này 3-4 năm về trước đi. Gà có trước hay trứng có trước? Ai nói gà có trước đưa ra lên trời. Ai nói gà có trước? Một cánh tay. Còn ai nữa không? Rồi vậy là tất cả các vị không đưa tay có nghĩa là trứng có trước phải không? Vậy ai nói trứng có trước đưa tay lên coi. Một người đưa cánh tay nữa. Xin thưa với các vị, cái câu hỏi này đối với Phật giáo nó là một lỗi lớn. Các vị nên nhớ, đối với Phật giáo mà hỏi câu này đó là một lỗi lớn. Nhưng mà đối với Thiên Chúa giáo và các học thuyết hỏi cái câu này là một cái phủ định vô cùng quan trọng cho họ. Hỏi câu này là đối với học thuyết khác là vô phương trả lời. Bởi vì họ là đấng sáng tạo có nguyên nhân đầu tiên mà. Vì có đấng sáng tạo có nguyên nhân đầu tiên cho nên hỏi gà có trước hay là trứng có trước trả lời không được. Tại vì hỏi nếu nói gà có trước đó thì ta nói là sao? Trứng mới nở, nở ra gà. Rồi vậy cái bây giờ mình nói trứng có trước cái nói sao? Gà đẻ ra trứng. Rồi các vị trả lời sao đây? Chính cái chỗ đó mà cái chỗ người ta không trả lời được. Nhưng mà nếu các vị là tôi, các vị trả lời được như thế nào? Ai là một người trả lời xuất sắc đi một câu hỏi, xin thưa tôi sẽ thưởng cho các vị trọn vẹn một bộ đĩa của tôi. Rồi ai là người xưng phong trả lời mà chúng xuất sắc đi, để lý giải được điều này. Tôi không biết là xuất sắc hay chúng cả nào, mà lý giải được câu gà trứng như thế nào, tôi sẽ cho trọn vẹn một bộ đĩa liền. Có ai không? Các vị đưa tay xưng phong. Dạ thầy mời cô. Dạ không sao, cô trả lời là giỏi rồi, trước mắt là giỏi rồi, cho chàng pháp hai cái đã. Gà và trứng đủ duyên kết hợp lại, cho như là gần trúng đi, cho chàng pháp hai đi. Dạ thầy mời. Cho chàng phá tay đi. Câu trả lời tương đối hoàn hảo. Phụ thêm câu này một cái nữa là hoàn hảo. Bộ đĩa này chia ra cho hai vị. Nhờ các vị nào trong nhóm liên hệ hai vị này cho tài trọn vẹn một bài giảng giùm. Yeah. Xin thưa các vị, góp lại chuỗi trình của nhân quả và nhân duyên, đạo Phật không có bao giờ trả lời một cái cách gà có trước hay là trứng có trước cả. Bởi vì không bao giờ có một lý do để gà có trước hay trứng có trước. Các vị hãy nhìn cái nắp này. Các vị chỉ cho tôi một điểm nào khởi đầu trong cái vòng tròn này đi. Các vị chỉ đi. Các vị chỉ được cho tôi một nào là một khởi điểm của vòng tròn này. Nhưng tôi có quyền, tôi chỉ bất cứ một điểm nào là khởi điểm của vòng tròn được không? Được. Bởi vì tôi mặc định rằng tôi lấy đây là khởi điểm. Thật sự khởi điểm của khoảng này chứ không phải nói là đầu tiên. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và thật sự cuối cùng của một chu kỳ nó là trở lại nguyên tờ tác ban đầu. Quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ hiện tại vị lai, nhân quả nhân quả, và theo điều kiện tồn tại và mất đi. Đủ nhân điểu duyên có mặt, và hết nhân hết duyên tan rã. Đủ nhân đủ duyên có gà, đủ nhân đủ duyên có trứng. Đây là một cái chuỗi trình mà chúng ta không thể lý giải được cái nào có trước. Bởi vì chính những học thuyết mà tạo ra cái thần thánh nào đó để tạo ra thế giới con người đầu tiên, người ta mới bị bế tắc ngay chỗ này. Học thuyết nhân duyên là một học thuyết trùng trùng duyên khởi, không có đầu mối và không có chung cuộc. Cái này làm sao đầu mối là đầu mối chỗ nào và chung cuộc chỗ nào? Các vị chỉ cho tôi đi trong một vòng tròn như thế này. Và các vị nhớ kỹ, thế giới được hình thành từ những cái không phải thế giới. Đủ nhân đủ duyên thế giới vũ trụ hình thành bằng những vô số điều kiện khác nhau. Khi hết duyên tan rã trở thành những cái hiện tượng ban đầu, và nó tiếp tục qua quá trình lưu chuyển để hình thành những thế giới mới. Đây là những quy tắc lưu chuyển muôn đời như vậy. Và các chúng sinh tồn tại và phát triển cũng theo sự hình thành đó, một cách không đầu mối và không chung cuộc. Đây là học thuyết tuyệt vời của đạo Phật mà chưa có một lối giải thích nào có thể vượt qua nổi đạo Phật. cả nhà khoa học cũng đang chứng minh một góc độ của học thuyết duyên sinh của đạo Phật mà thôi. Các vị có cảm nhận được chỗ này không? Xin thưa với các vị, chính vì chỗ đó cho nên người Phật tử tại sao có thể chúng ta không hiểu hết được đạo Phật, nhưng chúng ta hãy tin rằng đạo Phật chúng ta là một chân lý vĩnh viễn. Đừng bao giờ nói tôi hiểu hết đạo Phật tôi mới tin. Suốt đời này các vị nghiên cứu cũng không thể hiểu hết nỗi đạo Phật đâu. Tôi muốn nói với các vị, bao giờ các vị chấm dứt cái phiền não một bậc thánh để chứng ngộ toàn diện trên cuộc đời này thì tự hiểu nó là cái gì. Bao giờ chúng ta nếm được cục đường, chúng ta mới hiểu hết tính chất của đường nó ngọt như thế nào. Còn để chúng ta giải thích hàng trăm ngàn quyển sách, chúng ta cũng không hiểu hết được tính chất của đường đâu. Các vị về nghe tiếp thêm một bài giảng, thầy giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng đâu là chân lý, thì các vị sẽ bổ sung được trong các phần thầy chia sẻ như thế này. Xin thưa với các vị, chính vì điều này cho nên đạo Phật đã lý giải tất cả mọi điều trên hiện tượng giới, cả siêu hiện tượng, đó là hiện tượng tâm linh. Chính chỗ này đạo Phật đã thành tựu một cách siêu tuyệt trên cuộc đời này, đã vượt khỏi các học thuyết khác được có mặt từ bao nhiêu ngàn năm trước đó. Và các vị biết rằng Đức Phật chúng ta chỉ kết luận lại trong những bài kinh đã từng giảng dạy bằng cách là: này các thầy tỳ kheo, có bốn điều các thầy không thể tư duy. Đây là Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi. Này các thầy tỳ kheo, có bốn điều mà bất khả tư nghi mà các thầy không thể tư duy. Điều thứ nhất đó là sự hình thành về thế giới. Điều thứ hai đó là cảnh giới của chư Phật. Điều thứ ba là đường đi của nghiệp và nhân quả. Và điều thứ tư đó là cảnh giới thiền định. Bốn điều này các thầy không thể tư duy, không thể suy lường đến được. Đó là cái câu kết thúc của Đức Phật để cảm thấy rằng cái khả năng hữu hạn của một phàm trí. Đừng bao giờ tư duy và suy nghĩ đến những điều mà không thể tưởng tượng được những điều đó. Chỉ khi nào chúng ta giác ngộ được, chứng ngộ được, thành tựu được tệ giác, đã trở thành một sự toàn giác như Đức Phật hay là các bậc thánh, chúng ta sẽ tự giải mã được hết toàn bộ vũ trụ và nhân sinh trên cuộc đời này. Vì vậy chúng ta cần tu hơn là cần lý giải. Chính chỗ đấy chúng ta thấy trong một bài kinh Đức Phật từng dạy chúng ta như thế nào. Một bài kinh Đức Phật đã từng cho thí dụ rằng có một người bị mũi tên bắn vào, anh này không chịu nhổ mũi tên ra, anh này vịn mũi tên lại. Và bao nhiêu người đến để nói tôi rút tên ra cho anh này không chịu. Anh này mới nói như thế này: anh hãy trả lời đi, tên này từ đâu ra, ai bắn tôi, kẻ này nó thù tôi là cái gì, nó sắc tộc nào, nó là mập hay ốm, nó cao hay thấp, nó thế này thế khác, nó dòng tộc nào, nó thế này. Hỏi hết nhiêu đó chết ngắt. Có phải vậy không? Mũi tên độc bắn vô mà tôi hỏi hết nhiêu đó chết ngắt rồi. Đức Phật nói thế này: quan trọng nhất khoan hãy trả lời những câu hỏi đó. Anh phải rút ngay mũi tên ra, để lấy độc ra, để rịch vết thương, để băng bó, rồi sau đó hãy tìm lại nó sao. Sanh tử như lửa đốt đầu, đau khổ quay xung quanh bởi già bệnh chết. Không đủ thời gian để tư duy và trả lời những điều: thế giới là hữu biên vô biên, thế giới là cùng tận không tùng tận, con người từ đâu thế này thế khác. Đau khổ muốn chết mà không lo, mà đi lo mấy cái chuyện quan đường. Xin thưa với các vị, chính vì điều đó cho nên khi Đức Phật đã giảng dạy chúng ta về học thuyết duyên khởi, chúng ta nên biết như vậy và cần tu tập. Cần tu tập giống như tìm một điểm trong một vòng tròn này đi, đừng có tìm khởi thủy và nguyên tắc của vòng tròn này là cái gì. Và chúng ta được biết như vậy, chúng ta giác ngộ được điều đó, chúng ta sẽ trở thành một Đức Phật trên cõi đời này. Vì vậy trong kinh A Hàm Đức Phật đã dạy rồi: người nào thấy được lý nhân duyên là người đó thấy pháp, ai thấy pháp là người đó thấy được Như Lai. Đó là một cái để giác ngộ để trở thành Phật tuyệt vời lắm đó các vị. Thành ra chúng ta thấy rằng những điều chúng tôi lý giải để các vị thấy rằng những điều Phật học đã nói các vị hình dung không có được. Tôi dùng khoa học để giúp cho các vị hiểu một phần gốc nào của Phật học mà Đức Phật nói. Bởi vì tôi chỉ trình bày được một hạt cát trong một sa mạc của Phật pháp mênh mông thôi. Tôi không thể khả năng hơn nữa và tôi cũng không thể nói được gì hơn nữa. Và tầm mức hiểu của tôi cũng không hiểu hơn nữa được. Bao giờ tôi chứng ngộ tôi mới hiểu hơn nữa được. Cho nên chính cái chỗ này tôi muốn chia sẻ với các vị trong một cái học thuyết đó, để tìm ra cái nguyên nhân cấu tạo của con người. Con người chúng ta tồn tại theo nhân duyên và chúng ta sẽ mất đi. Như vậy có một sự tồn tại và mất đi như vậy là chúng ta có cái gì để nối kết vô số dòng sinh mạng vô lượng kiếp này? Cái gì? Cái nghiệp thức của chúng ta. Như vậy đòi hỏi con người có tu tập tâm hay không? Thân này có thể tan hoại với một thời gian nào đó, trái đất này có thể tan rã với một thời gian nào đó, và thế giới này nó có thể vô số vàn thiên tai bão lụt hạn hán động đất hay là cái gì đó là cái chuyện quy luật. Nhưng quan trọng nhất phải có sự tu tập, biết được quy luật đó để tu tập, để làm chủ lấy chính mình. Đừng cần thắc mắc những cái điều gì, hay đừng nghĩ quan đường như là một cái học thuyết gọi là cục bộ. Con người sanh ra lớn lên chết hết, như vậy tôi đi giác dao ăn cướp cho mắt mới rồi tôi đi tu. Cái cuộc đời có như vậy cần chi đi tu hành chứ. Nhưng mà chúng ta biết rằng chết không phải là chấm dứt cái sự có mặt của con người. Bất cứ một chúng sinh nào cũng vậy, trong riêng gì chúng ta, là các loài cầm thú hay là tất cả các loài động vật, bậc thấp hay là bậc cao cũng vậy, cũng theo một dòng lưu chuyển vô cùng tận. Thế giới này có thể tan hoã, nhưng chúng sinh này tiếp tục sanh qua những thế giới khác để tồn tại theo góc độ này, góc độ khác. Và những chúng sinh giảng sanh câu cực lạc cũng theo tiến trình này. Nhớ là như vậy. Thành ra hôm nay chúng tôi chỉ chia sẻ với các vị qua một số điều về học thuyết duyên khởi và nhân duyên, để nói lên sự hình thành thế giới và con người theo quan điểm của Phật giáo. Trong đó tôi dẫn vô cho các vị qua những nền văn hóa, những quyền thoại, những triết học khác nhau về khởi thủy của con người. Chúng ta không phê bình sự đúng sai gì hết, đó là một nền văn hóa của họ. Nhưng dùng một nền văn hóa để áp đặt người khác buộc nó là như vậy thì là không đúng, là không đúng. Chúng ta có quyền trình bày, còn tiếp nhận, chấp nhận hay không là quyền của người khác. Cho nên muốn học hiểu được điều này, tôi chỉ trình bày các vị hôm nay. Thật ra tôi nói cũng giống như một cái hạt cát trong sa mạc thôi. Với kiến thức và khả năng tôi còn hạn hẹp, tôi biết ở trong đây còn nhiều cái điều mà nan giải mà chúng ta chưa đã thông. Nhưng ở một phương diện nào đó cảm nhận và hiểu được thì chúng ta có một khái niệm về điều này để chúng ta học và tu. Để tôi nói điều này để các vị đừng mơ hồ về học thuyết giáo lý, mà khi chúng ta chưa hiểu chúng ta phải thừa nhận khả năng giới hạn của mình. Mình còn nhiều vô minh, còn nhiều chấp thủ, còn chưa tu tập, tâm này còn thế này, còn ràng buộc thế kia đủ thứ, cho nên chưa hiểu hết những lời Phật dạy. Để chúng ta gì? Phát khởi bồ đề tâm, phát khởi tính tâm, để chúng ta đi đến con đường tu tập bằng một chánh kiến để được giác ngộ. Đừng để bị những cái ngụy tạo, những cái tà thiết tác động, rồi chúng ta lý giải một cách vu vơ thế này thế khác, để chúng ta lên đên trên biển đời sanh tử rồi chúng ta không có bến bờ để nương tựa. Ở đây tôi chỉ đóng góp các vị một phần như chia sẻ một mảng đề tài rất lớn, đó là về vũ trụ quan và nhân sinh quan của Phật giáo, qua nội dung của bài tìm hiểu về sự hình thành thế giới và con người. Mong các vị thông cảm cho những khả năng giới hạn của chúng tôi trong bài giảng này. Chúc các vị những ngày cuối tuần an lạc và chân thành cảm ơn. Chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ chú ý lắng nghe. Thật ra mà nói, khi soạn bài tôi đã hiểu cái điều này hơi rất là khó, rất là khô. Nhưng nếu không nói những điều này thì chúng ta sẽ dễ bị ảnh hưởng những cái vu vơ, và chúng ta cứ nghi vấn bởi vì chúng ta chưa tìm hiểu được hết về cái học thuyết của Phật giáo. Vì vậy cho nên tôi mới bạo gan để chia sẻ vấn đề này. Chia sẻ không mang nghĩa là tôi thấu triệt hết tất cả, mà tôi chỉ nắm được một phần thôi. Ở trong cái phần này hiểu được bao nhiêu chia sẻ các vị bấy nhiêu. Thôi bây giờ chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Một lần nữa cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Xin mời các vị khởi tâm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Có bao giờ anh nghe tiếng côn trùng nức nở dưới khe đất bụi cây trong đêm tối đọa đầy? Có bao giờ anh thấy bóng chim lẻ loi bay khóc kêu thương tìm bạn trong gió lộng trời mây? Có bao giờ khắc khoải nỗi nhung nhớ đầy vơi quê mẹ ấm tình người. Có bao giờ anh thấy xóm xa bờ đêm nay lá rơi thu trở lại chuông mõ chùa còn say. Sống thật cho nhau, hãy thương yêu chân thành, hãy cho nhau niềm vui, hãy cho nhau an lành.